Tuấn Hiệp và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ năm ngày 20 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 21 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Thủ tướng chỉ đạo xây dựng lộ trình mở cửa an toàn, khoa học, hiệu quả đón khách du lịch quốc tế.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình Chính phủ xuất hơn 11.448 tấn gạo cứu đói cho hơn 658.000 người dịp Tết Nhâm Dần.
WHO khuyến nghị các nước thành viên dỡ bỏ hoặc nới lỏng hạn chế đi lại.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 20 tháng 1 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo chủ trì phiên họp thứ 21 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong năm 2021, mặc dù trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều thành viên ban chỉ đạo mới được kiện toàn, bổ sung, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát với nhiều đổi mới của ban chỉ đạo, thường trực ban chỉ đạo, sự quyết tâm, tích cực, trách nhiệm của các thành viên, sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng, nên hầu hết các công việc theo chương trình công tác của ban đã được triển khai thực hiện nghiêm túc và hoàn thành theo kế hoạch. Về nhiệm vụ trọng tâm công tác 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, ban chỉ đạo cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế để không thể tham nhũng. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng tiêu cực trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực.
Phát biểu tại hội nghị triển khai công tác y tế năm 2022 tổ chức sáng nay 20 tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tỷ lệ bao phủ vaccine lớn là yếu tố quan trọng giúp Thành phố Hồ Chí Minh tự tin mở cửa. Từ kinh nghiệm ở Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng yêu cầu tất cả các địa phương khác thần tốc hơn nữa trong việc tiêm chủng vaccine COVID-19 để có cơ sở mở cửa an toàn, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ và Bộ Y tế đã chỉ đạo rất quyết liệt để đẩy mạnh việc bao phủ vaccine. Các công điện đã nói rõ, nếu thiếu vaccine thì Bộ trưởng Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm. Còn nếu có vaccine mà không tiêm được thì Chủ tịch UBND các tỉnh thành phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Nhân dịp này, Thủ tướng phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine mùa xuân từ ngày 1 đến ngày 28 tháng 2, giao Bộ Y tế chủ trì xây dựng kế hoạch về các mục tiêu, biện pháp và các phương án triển khai cụ thể.
Tại lễ ký chương trình hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Lập pháp và Hội luật gia Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng việc lắng nghe tham vấn từ các ý kiến, kiến nghị, hiến kế của Hội luật gia Việt Nam sẽ đóng góp thiết thực cho các hoạt động của Quốc hội. Đánh giá cao 12 nội dung hợp tác cụ thể giữa Viện Nghiên cứu Lập pháp và Hội luật gia Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả hợp tác giữa hai cơ quan, khẳng định lãnh đạo Quốc hội sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện chương trình hợp tác giữa hai cơ quan.
Sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã có buổi làm việc và kiểm tra thực tế công tác bảo đảm an ninh an toàn hàng không và phòng chống COVID-19 tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài nhân dịp phục vụ cao điểm Tết Nhâm Dần. Phó Thủ tướng Thường trực hoan nghênh và biểu dương các đơn vị về việc xây dựng, củng cố, nâng cao cơ sở hạ tầng hàng không, trong đó có đường cất cánh sẽ đưa vào khai thác từ ngày 27 tháng 1 để tăng cường năng lực phục vụ dịp Tết.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công điện truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc xây dựng lộ trình mở cửa đón khách du lịch quốc tế an toàn. Công điện yêu cầu các bộ ngành liên quan và các địa phương khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, lộ trình, giải pháp mở cửa hoạt động du lịch quốc tế an toàn, khoa học, hiệu quả theo tinh thần nghị quyết số 155 của Chính phủ. Tổ chức hội thảo chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các đối tượng tác động để tạo sự đồng thuận thống nhất, đẩy mạnh thông tin truyền thông về việc bảo đảm an toàn cho khách du lịch và thông điệp Việt Nam là điểm đến an toàn, xây dựng lộ trình cụ thể và thông báo công khai để các chủ thể có liên quan biết, chủ động thực hiện.
Sáng nay, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, kit test xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, trường hợp cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ thanh tra nói trên. Thời hạn thanh tra là 30 ngày.
Sáng nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh và 7 bị cáo trong vụ án nâng giá thiết bị tại Bệnh viện Bạch Mai. 8 bị cáo trong vụ án này cùng bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong phần xét hỏi tại phiên tòa, nguyên giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh thừa nhận hành vi vi phạm của mình với tư cách đứng đầu bệnh viện. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 2 ngày.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 1, các khu vực có mưa và dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong đó thì Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét về đêm và sáng sớm. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng. Để phòng ngừa mắc bệnh khi thời tiết thay đổi, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên mặc đủ ấm, tránh những vị trí gió lùa. Người cao tuổi tránh từ trong nhà ấm ra ngoài lạnh đột ngột vì sẽ gây thay đổi về huyết áp, dẫn đến nguy cơ bị tai biến mạch máu não.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa trình Thủ tướng Chính phủ trước mắt xuất cấp gạo không thu tiền để cứu đói cho nhân dân các tỉnh Tây Ninh, Cao Bằng, Phú Yên, Ninh Thuận, Nghệ An, Gia Lai và Quảng Bình, tổng số trên 9.877 tấn gạo cho 197.952 hộ với 658.525 nhân khẩu thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Giáp Hạt đầu năm 2022. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân các tỉnh nêu trên chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ gạo nhanh, kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức theo quy định.
Trong những ngày qua, giá dầu thế giới đang đi lên thẳng đứng và dự báo vẫn tiếp tục chiều hướng này trong thời gian tới. Theo một số doanh nghiệp đầu mối xăng, trong kỳ điều hành ngày mai 21 tháng 1, giá xăng trong nước có thể tăng từ 400 đến 600 đồng một lít, giá dầu tăng khoảng 700 đồng một lít nếu cơ quan quản lý không dùng công cụ quỹ bình ổn giá.
Ngân hàng Nhà nước cho biết hiện nay dịch vụ ví điện tử do các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cung ứng mang lại nhiều tiện ích, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, như bất kỳ dịch vụ nào khác, dịch vụ ví điện tử cũng có thể bị lợi dụng cho hoạt động bất hợp pháp, trong đó có hoạt động đánh bạc như là thông tin đã phản ánh. Theo Ngân hàng Nhà nước, trường hợp lợi dụng ví điện tử để đánh bạc đã được tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phản ánh đến cơ quan chức năng để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, dù vẫn coi đại dịch COVID-19 là mối quan ngại lớn, song ngày 19 tháng 1, Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến nghị các quốc gia thành viên dỡ bỏ hoặc giảm bớt các lệnh cấm đi lại trên phạm vi quốc tế. Ủy ban khẩn cấp của WHO đã đệ trình một số khuyến nghị lên người đứng đầu WHO và trong đó cho rằng không nên coi chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19 là cách thức và điều kiện duy nhất để cho phép đi lại trên phạm vi quốc tế do việc tiếp cận vaccine còn hạn chế cũng như tình trạng phân phối vaccine không công bằng.
Ngày 19 tháng 1, cơ chế COVAX, cơ chế nhằm đảm bảo nguồn vaccine phòng COVID-19 đến được các nước nghèo, cho biết họ cần 5,2 tỷ đô la Mỹ trong vòng 3 tháng tới để tài trợ cho hoạt động tiêm chủng trên thế giới vào năm 2022. Theo COVAX, họ cần thêm 3,7 tỷ đô la Mỹ để tài trợ cho khoảng 600 triệu liều vaccine, bảo đảm nguồn cung cấp vaccine ngừa COVID-19 đáng tin cậy cho các quốc gia nghèo nhất. Số này cũng bao gồm các mũi bổ sung hoặc vaccine đối phó với biến thể virus mới. Cho đến nay, lời kêu gọi của COVAX đã nhận được 192 triệu đô la Mỹ từ các nhà tài trợ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có bài phát biểu tại Nhà Trắng nhân kỷ niệm một năm ngày nhậm chức. Những dấu ấn đối nội quan trọng nhất của Tổng thống Mỹ là kiểm soát dịch COVID-19, giúp nền kinh tế Mỹ duy trì được sự tăng trưởng, tạo ra việc làm cho người dân. Đến nay đã có 63% người Mỹ được tiêm vaccine, tỷ lệ người tử vong giảm và Mỹ tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ tối đa cho người dân, các phương tiện, công cụ chống dịch. Về đối ngoại thì Tổng thống Joe Biden đã thực hiện các cam kết về biến đổi khí hậu, rút quân khỏi Afghanistan, đối thoại với Trung Quốc và hiện đang đàm phán với Nga để giảm thiểu căng thẳng ở khu vực châu Âu.
Hiện nhiều quốc gia trong khu vực Bắc Phi đang phải đối mặt với làn sóng bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư, thì số ca mắc mới mỗi ngày đang tăng nhanh. Trong vòng 24 giờ qua, Tunisia ghi nhận số ca mắc mới cao nhất khu vực Bắc Phi cũng như trên toàn châu Phi với 12.436 ca, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 804.353 ca. Trong khi đó, Maroc lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục kể từ khi đại dịch bùng phát với 9.355 ca và 13 ca tử vong. Các quốc gia khác trong cùng khu vực ghi nhận số ca mắc mới tăng cao sau Tunisia và Maroc, gồm có Ai Cập, Algeria và Libya.
Thủ tướng Anh hôm qua đã thông báo kết thúc việc áp dụng các biện pháp kiểm soát sự lây lan của biến thể Omicron. Nước Anh nhận định hiện đã qua đỉnh về số ca bệnh do Omicron gây ra nhờ một loạt biện pháp. Anh là nước đầu tiên cấm việc đi lại với các địa điểm có Omicron ở nước ngoài, áp đặt lại các biện pháp khuyến cáo làm việc tại nhà, đeo khẩu trang và giấy thông hành vaccine. Tới lúc này thì nước Anh khẳng định ba vũ khí chính chống dịch vẫn là vaccine, thuốc kháng virus và xét nghiệm.
Số liệu cập nhật của Đại học Johns Hopkins cho thấy Mỹ đã ghi nhận hơn 1 triệu ca mắc COVID-19 trong ngày 18 tháng 1 theo giờ địa phương. Số liệu này chỉ đứng thứ 2 sau mốc cao kỷ lục hơn 1,36 triệu ca mới một ngày ghi nhận tại Mỹ vào ngày 3 tháng 1 năm nay. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ công bố số liệu cập nhật cho biết trên cả nước hiện ghi nhận trung bình gần 755.000 ca mắc mới và gần 1.700 ca tử vong mới mỗi ngày trong một tuần qua, tăng đáng kể so với một tuần trước đó.
Các nhà nghiên cứu Thụy Sĩ đang thử nghiệm một loại vaccine thế hệ mới được sử dụng dưới hình thức miếng dán. Trong thử nghiệm thì miếng dán này được dán lên da các tình nguyện viên qua một đầu ống tiêm. Miếng dán vaccine này được kỳ vọng sẽ cung cấp thời gian miễn dịch lâu hơn, có thể từ 1 đến 3 năm và có thể có hiệu quả hơn trong việc chống lại các biến thể mới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Những ngày này, không khí mua sắm chuẩn bị Tết, trong đó có mặt hàng cây cảnh hoa Tết, đang dần sôi động tại thành phố Hồ Chí Minh.
Mặc dù cả sản lượng lẫn sức mua đều giảm so với nhiều năm trước, song thị trường cây cảnh năm nay vẫn khá đa dạng, phong phú, nguồn hàng từ các nơi đưa về để phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Khu vực chuyên bán cây cảnh trên đường Phạm Văn Đồng đã đầy sắc xuân khi các cửa hàng vừa cây cảnh đã đưa nhiều mặt hàng Tết ra bán. Ngoài mai vàng và các loại hoa Tết, các loại kiểng bonsai, kiểng bông giấy, mai chiếu thủy, cây tắc kiểng, tức cây quất, cây bưởi cũng được nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh ưa chuộng. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, người mua có xu hướng chọn cây vừa túi tiền mà chơi được lâu. Ông Quang Cường, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
Thứ nhất là cây mai, đó là điều tiên quyết nhất phải có. Thứ hai nữa là bông dạng thọ, đó là hai thứ mà mình thích. Ngoài ra thì năm nay mình thấy bông giấy nó cũng chuyển nhiều loại, nhiều màu, thành ra mình cũng có ý tưởng nghĩ tới bông giấy.
Nắm bắt được sức mua và xu hướng chơi cây cảnh, hoa Tết năm nay, hầu hết các vựa cây cảnh đều giảm sản lượng hàng Tết. Nhiều nhà vườn giảm đến phân nửa và tập trung nhiều cho các chậu cảnh giá bình dân. Dù nguồn cây cảnh chơi Tết đổ về thành phố Hồ Chí Minh vẫn khá đa dạng từ miền Bắc, miền Trung lẫn các tỉnh Tây Nam Bộ. Ông Cao Quang Hà, chủ vựa cây cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Nó khó khăn về tài chính nên không thể nào mà khách năm nay người ta bỏ tiền ra số tiền quá lớn để người ta mua một cây bưởi chơi. Thì năm nay bên em có hỗ trợ giảm cho khách và cho khách thuê với cái giá trị là 50% tiền thôi.
Đến hẹn lại lên, thị trường hoa kiểng tại thành phố Hồ Chí Minh lại rộn ràng sắc xuân để đáp ứng nhu cầu mua sắm, chơi Tết của người dân. Dù vẫn còn nỗi lo về dịch bệnh và tâm lý giảm chi tiêu nơi người tiêu dùng, nhưng dự đoán thị trường hoa.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.